Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới với đề tài là dọn sạch đền thờ trong Kinh Thánh Giăng đoạn 2 câu 13 cho đến câu 25. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, với ý muốn của Ngài để được chép qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được rao ra không trở về luống nhưng làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó. Xin Đức Thánh Linh của Chúa làm cho lời của Ngài trở nên sống động và xin Chúa Ngài bày tỏ chính lời của Ngài cho từng con nhân của Ngài, vì con không thể làm được. Nhưng mà chính Ngài, đây là công việc của Ngài và con dân sự vinh hiển cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, con biết ơn Ngài về sự trả lời của Ngài và con chào đón Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong tuần lễ vừa rồi, chúng ta đã học về nhận biết lúc mình được thăm viếng. Tôi cầu xin Đức Thánh Linh Ngài cho mỗi lòng của chúng ta nhạy bén với những cái bài học chúng ta đang học. Vì theo ý muốn của Đức Thánh Linh, và xin Chúa Ngài bày tỏ chúng ta bắt kịp được những gì mà Đức Chúa Trời đang làm. Khi sáng nay tôi cầu nguyện, Chúa nói với tôi rằng hãy cầu nguyện cái dân sự của Chúa được sự sức dầu, được sự ban ơn để có thể nhìn thấy những điều đang xảy ra trong thế giới thiên nhiên thì nó cũng đang xảy ra trong thế giới siêu nhiên. Mà khi chúng ta có cặp mắt của Chúa, chúng ta sẽ thấy được, có tấm lòng của Chúa, chúng ta sẽ hiểu được, và có cái sự kính sợ Chúa, chúng ta sẽ bắt kịp được những điều đó cho cuộc đời của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ học từ bài học này đến bài học khác. Nó ở trên đầu chúng ta, nó không thể nào vào lòng của chúng ta để đem sự biến đổi lớn và chúng ta được hưởng những ngày phước hạnh ở trên đất này. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Roma đoạn 12 câu 1: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Khi chúng ta đọc câu này, chúng ta cũng có thể hiểu cái ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn như thế nào cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lấy lời Chúa để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, chứ không phải chúng ta chỉ học để cho chúng ta có một kiến thức về Kinh Thánh. Và khi mà chúng ta học với một tấm lòng kính sợ Chúa, khao khát sự biến đổi của Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta được dự phần vào trong chương trình của Ngài, ý muốn của Ngài trong những ngày cứu rỗi này. Và đây, qua cái bài học này sẽ giúp cho chúng ta biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đáng ngự, và Ngài muốn chúng ta đồng ý với Ngài, quý vị nhớ điều này, đồng ý với Ngài để Ngài dọn sạch và sử dụng nó cho sự vinh hiển của Ngài. Thường chúng ta nghĩ rằng Chúa dọn dẹp đền thờ, nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn dọn sạch chứ không có dọn dẹp. Vì khi chúng ta dẹp vào rồi một ngày nào đó nó sẽ ra trở lại, nhưng mà dọn sạch có nghĩa là quăng nó ra, thay đổi và trật tự lại cho đời sống của chúng ta. Và qua cái bài học này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa rõ hơn, và chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn những điều này cho cuộc đời của con. Cho nên con không muốn chỉ Ngài đến thăm viếng rồi Ngài đi, nhưng mà Ngài vào trong đền thờ của Chúa và Ngài giúp đỡ mỗi cuộc đời của chúng con. Nếu ai trật tự rồi thì đời sống chúng con mạnh mẽ hơn. Nếu ai chưa trật tự, nó có nhiều cái vướng bận trong cuộc đời của chúng con, thì đây là bài học, đây là điều mà chúng con nhận biết để chúng con được rửa sạch tấm lòng của mình và chúng con sẵn sàng cho sự sử dụng của Chúa cho những ngày sắp đến. Chúng ta sẽ ở trong gian đoạn 2 câu 13: Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Ở trong Kinh Thánh có đề cập những lúc Chúa lên thành Jerusalem. Và ở đây tôi sẽ nói về ý nghĩa của lễ vượt qua. Lễ vượt qua đó là hình ảnh của Chúa Giêsu là chiên con phải bị giết, và mỗi một người chúng ta dự phần vào đó. Và khi chúng ta học bài học này, chúng ta sẽ nắm bắt được và chúng ta chiếm hữu những gì mà Chúa đã có chương trình từ trước vô cùng cho cuộc đời của chúng ta. Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế, và chiên con lại bị giết trong khi dân Israel họ bị lưu đày, họ bị ở trong nô lệ của Pharaoh, thì Đức Chúa Trời đã dùng ông Môi-se để đem dân sự ra khỏi nơi đó. Và trước khi Chúa làm rúng động Pharaoh thì Ngài đã có một cái ý định và có một cách để dạy cho dân Sen để họ nhận lấy được sự giải cứu hoàn toàn của Ngài và được sự phước hạnh của Ngài. Trong suốt thư ký đoạn 12 câu 1, tại xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình tùy theo số người và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực tuổi giáp niên, chẳng tỳ vết chi. Quý vị thấy không? Chẳng tỳ vết chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Đức Chúa Giêsu bị giết vào lúc chiều tối. Và ở trong văn đoạn 6, câu 56, Chúa nói thế này: người nào ăn thịt ta, cái nghĩa là ăn cái thân thể của Chúa đó, và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Cho nên trước khi Chúa Giêsu ngài bị nộp, ngài lấy bánh tạ ơn bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Và ngài lấy chén mà nói rằng: này là huyết của ta, huyết giao ước, và các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Nhờ huyết của ngài, nhờ thịt của ngài mà chúng ta được dự phần vào trong thân thể của ngài. Và đây Chúa ngài muốn chúng ta mỗi ngày đều tự nhắc đến mình: hãy ăn lấy thịt của Chúa, hãy uống lấy huyết của Chúa. Ngày xưa khi dự tiệc thánh thì người ta làm lễ bẻ bánh mỗi ngày, nhưng mà sau đó thì là mỗi tuần, mỗi tháng đó. Và mỗi hội thánh thì có những cái sự tổ chức khác nhau, nhưng mà mỗi đời sống con nhân của Chúa hãy nhắc điều này, nhớ điều này, để biết rằng mình được dự phần vào trong sự chết, sự thương khó và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Và khi mà người ăn thịt chiên đó, thì trong suốt 12 câu 17 trở đi, họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Vậy ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm trải các đời, hãy giữ làm một của lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Huyết của Đức Giê-xu được bôi trên mày cửa, và khi thần của Chúa đi ngang qua tiêu diệt các con đầu lòng của xứ Ai Cập, ngài đoán xét các thần của xứ Ai Cập thì vượt qua dân sự của ngài. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta quên điều này. Chúng ta học rất là nhiều, chúng ta nói về điều đó, nhưng mà ứng dụng huyết của Đức Giê-xu vào trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta quên. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để được bôi trên mày cửa của chúng ta, bôi trên tấm lòng của chúng ta, mắt, mũi, miệng của chúng ta, tâm trí của chúng ta, con cái của chúng ta được bảo vệ, để các thần, những cái linh của sự chết, những cái sự quỷ diệt không đụng đến chúng ta. Và chúng ta phải tin về điều này, biết ơn về điều này. Và đây là một trong hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu ngài đã đổ huyết ra, và huyết của ngài có quyền năng để giúp đỡ chúng ta, đem sự tha thứ, đem sự giải cứu chúng ta, vượt qua sự chết để đến sự sống, vượt qua sự đoán phạt để đến sự phước hạnh, vượt qua sự rủa sả để chúng ta nhận lấy những ơn phước mà Đức Chúa Trời làm qua thân thể của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không hiểu điều này thì thật là tiếc cho những giọt máu mà cứ chịu đau đớn cho từng người một trên thế giới này. Cho con dân của Chúa, nếu ai biết tiếp nhận, chúng ta được hưởng những điều này giống như dân Israel. Và trong cái phim của sự ra khỏi Egypto của Jean Esen người ta làm đó, chúng ta thấy có nhiều người yếu, nhiều người thế này thế nọ, nhưng mà trong Kinh Thánh ghi là họ không có bị bất cứ bệnh tật nào khi họ ra khỏi xứ Egypto. Cho nên bởi huyết đó, khi chúng ta ứng dụng huyết vào trong đời sống của chúng ta, thì huyết của Ngài sẽ đem đến sự chữa lành, sự giải cứu trên cuộc đời của chúng ta. Và khi mà dân Israel làm ăn lễ vừa qua, thì họ được Chúa đền bù lại tất cả những năm tháng họ bị đánh mất. Ở trong Xuất Đoạn 12 câu 36, Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt Ai-cập-tô, nên họ bằng lòng cho, và dân Israel lột trần người Ai-cập-tô vậy. Dân Israel từ Ram-xe đến Sukkot, số không kể con nít, được chừng 60 vạn người đàn ông đi bộ. 60 vạn người đàn ông cộng với 60 vạn người đàn bà khoảng đó, rồi ông bà, cha mẹ, anh em gì đó, rồi con cái nữa, thì chúng ta thấy số lượng rất là đông khi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Cho nên Chúa, Ngài không những cho chúng ta được dự phần vào trong thân thể của Chúa để hưởng những cái quyền năng siêu nhiên của Ngài, mà Chúa giúp chúng ta vượt khỏi sự chết để đến sự sống. Và Ngài đền bù lại tất cả những gì mà Pharaoh hay là thế gian hay là ma quỷ cướp bóc trên đời sống của chúng ta. Cho nên ai đó đang cảm thấy mình bị thiệt thòi, ai đó đang cảm thấy dường như mình bị bóc lột, thì Chúa là Đấng sẽ đền bù cho chúng ta khi chúng ta biết rằng trong huyết Ngài chúng ta được cái quyền đó. Và trong Xuất Thế Ký đoạn 12 câu 42, ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Israel khỏi xứ Ai-cập-tô trải các đời. Cả dân Israel phải giữ đêm đó để tôn trọng Đức Giê-hô-va, để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai-cập-tô. Ngài rút quân đội của Ngài ra khỏi xứ Ai-cập-tô. Khi họ ở trong Ai-cập-tô, họ là nô lệ, họ bị yếu ớt, họ bị hà hiếp, họ bị trấn lột, không trả lương mà bắt phải làm cho nhiều hơn. Mà khi mà nghe tin rằng Môi-se và A-rôn đến giải cứu họ, thì lại càng bị đàn áp nhiều hơn nữa. Cho nên khi nào quý vị thấy càng ngày càng căng thẳng, càng có nhiều cái điều xảy ra, hãy biết rằng Chúa đang muốn làm điều đó. Và khi chúng ta nhận ra bởi trong huyết của Ngài, chúng ta ra khỏi điều đó. Vì Ngài đến để giải cứu chúng ta, để tha thứ chúng ta, để chữa lành chúng ta, để phục hồi chúng ta, để ban ơn cho chúng ta và để sử dụng cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không nhìn vào điều đó, mà chúng ta đang nhìn vào nan đề. Chúng ta đang nhìn rằng ma quỷ lớn hơn Chúa. Chúng ta đang nhìn cái sự hà hiếp nhiều hơn là sự giải cứu chúng ta ra khỏi sự hà hiếp đó. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7 phần B, vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Cho nên Ngài bây giờ chính cái con kiên mà sẽ bị giết mà để tha tội cho toàn thế gian đó, bây giờ đang bước vào trong đền thờ Jerusalem. Khi Ngài vào thành thì những người trong thành xôn xao không biết Ngài là ai. Những người bên ngoài thì chào đón tung hô Ngài. Nhưng mà những người trong thành, những thầy tế lễ, họ rất là cảm thấy khó chịu và cảm thấy giống như là không biết điều gì đang xảy ra và không muốn điều này xảy ra. Cho nên cái thái độ của chúng ta đón Ngài như thế nào? Ngài vào Jerusalem, bây giờ Ngài đụng đến đền thờ, Ngài muốn giải cứu đền thờ, Ngài muốn trật tự lại, thì bây giờ chúng ta coi cái thái độ của những người trong đó nó có liên quan đến đời sống của chúng ta hay không? Và nếu có, chúng ta hãy xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta ngay trong đêm này. Trong Ác đoạn 11 có 11, Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Ở trong Kinh Thánh, có nhiều người nói rằng Chúa Giê-xu Ngài dọn đền thờ hai lần. Ở trong Giăng ghi rất là sớm sau khi Ngài hóa nước thành rượu, thì Ngài lên thành Jerusalem. Sau khi Ngài vào trong đồng vắng thì Ngài dọn đền thờ. Và ở trong Ma-thi-ơ thì Ngài dọn đền thờ trước khi Ngài chịu sự thương khó và chết. Và ở đây thì tôi tập trung nó lại để cho chúng ta hiểu được rằng cái ý muốn của Ngài khi Chúa dọn đền thờ chứ không phải Chúa dọn mấy lần. Vì ngày hôm nay có rất là nhiều người Chúa dọn rất là nhiều lần, nhưng mà họ chỉ cho Chúa dẹp thôi, rồi khi mà Chúa mà không có hiện diện thì họ lấy đồ họ bỏ ra lại hết. Và đây ngày hôm nay Chúa dọn bằng cách nào? Chúng ta sẽ cùng học. Bây giờ chúng ta sẽ coi rằng theo như điều mà Chúa dạy tôi đó, thì Chúa Giê-xu Ngài vào trong đền thờ 5 lần. Và 5 lần đó là 5 lần rất là quan trọng. Và có những lần khác thì tôi chưa học đến, nhưng mà tôi chỉ nói sơ để cho chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ học về điều này. Thứ nhất, Ngài vào trong đền thờ lúc Ngài mới sinh được 8 ngày với cha mẹ của Ngài. Và khi Chúa vào đó thì cha mẹ đã dâng Chúa Giê-xu theo lễ thanh sạch. Và có Simeon và có bà Anne, Chúa Thánh Linh đã mách bảo cho họ, họ cùng xuất hiện đúng trong thời điểm đó và họ nói tiên tri về Ngài, họ chúc tụng Ngài vì những điều Chúa đã cho họ biết trước khi họ qua đời. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa Ngài, những người nào khao khát tìm kiếm Chúa giống như Simeon, giống như Anne, họ sẽ biết được khi Ngài xuất hiện trong đền thờ. Liệu chúng ta có được nhạy bén để nhận ra điều này hay không? Lần thứ hai, lúc Ngài 12 tuổi, Ngài cũng lên đền thờ trong ngày lễ vượt qua. Và khi đó cha mẹ 3 ngày đã thất lạc Chúa và Chúa Giê-xu Ngài ở trong đền thờ, Ngài nói về lời của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ những cái sự khôn ngoan của Ngài về lời của Đức Chúa Trời. Và lúc đó những người thầy thông giáo và những người thầy dạy luật chắc họ sẽ kinh ngạc về những điều Chúa. Và nếu ai đó là người kính sợ Chúa đó, họ sẽ liên kết được điều này. Họ sẽ hiểu được rằng đấng mà họ đang trông đợi đã xuất hiện. Nhưng mà mấy ai hiểu được điều này? Ngay cả ba mẹ của Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng không, họ cũng không hiểu được ý muốn của Chúa là như thế nào. Và sau đó thì Chúa Ngài đã lên đền thờ để dọn dẹp đền thờ. Giống như tôi nói hồi nãy, có thể là một lần, có thể là hai lần. Và một lần cuối mà Chúa Giê-xu Ngài vào đền thờ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh là khi mà Ngài chết đó, thì đất trời rúng động và bức màn trong đền thờ từ trên xuống dưới đã xé ra làm đôi để cho con người được tự do đến với Đức Chúa Trời. Những thầy thông giáo, những thầy dạy luật, những người ở trong đền thờ, họ có nhận ra điều này hay không? Và mỗi chúng ta có nhận ra những cái biến cố lớn mà Chúa đã làm, nó có đem lại để chúng ta nhận biết Chúa hay không? Hay là chúng ta cũng sẽ trở nên giống những người Pharisee, những thầy thông giáo, không biết gì về những điều Chúa đang làm? Và trong thời điểm này, đền thờ Jerusalem sắp xây lại. Mỗi công dân của Chúa, chúng ta có nhận ra điều này hay không? Biết được thời và kỳ của Chúa đang làm cho dân sự của Chúa, cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đây Chúa, cái bước đầu tiên Ngài đến, Ngài quan sát. Và sau đó thì Ngài đến tại Bethany với 12 sứ đồ. Chúa Ngài không bao giờ vội vàng. Ngài luôn luôn muốn để nhìn thấy được những gì chúng ta đang làm. Và đây cũng là một điều để cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đến trên thế gian này, Ngài cho con người có cơ hội để biết về Ngài, thờ phượng Ngài. Nhưng mà khi Ngài đến lần thứ hai thì không còn cơ hội nữa. Ngài cất hội thánh của Ngài lên và Ngài sẽ phán xét những người nào không đi trong đường lối của Ngài. Trong gian đoạn 2 câu 14, trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ở trong trong ngôn đoạn 15 câu 3, con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Chúa Ngài đang quan sát mỗi cuộc đời của chúng ta trong giờ phút này. Ngài đang thấy gì trong cuộc đời của chúng ta? Ngày hôm nay chúng ta nói là mình đâu có bò đâu, mình đâu có chiên, mình đâu có bồ câu. Nhưng mà có những cái còn tồi tệ hơn những cái đó nữa. Những sự cay đắng, những sự ghen ghét, những cái điều mà chúng ta sống trong cái ý muốn riêng của chúng ta. Nhiều người thì mang vào không thấy bò, nhưng mà thấy những cái phone, Thay vì họ nghe lời Chúa thì họ bắt đầu họ mở phone ra họ coi. Họ liên kết, họ nói chuyện. Và có nhiều điều khác, có nhiều người họ vào thì họ mang lấy cái tấm lòng của ô uế họ vào trong đền thờ của Ngài. Họ muốn cho người ta thấy họ giống như người Pharisee. Họ muốn cho mọi người biết rằng họ hát hay, họ hướng dẫn giỏi, họ làm cái điều gì đó. Hoặc là họ muốn để quan tâm đến những người khác, xét đoán người khác. Hay là vào vì tình cảm. Có nhiều người thích một sư cho nên đi nhóm. Có nhiều người thích một cô nào hay là một chàng trai nào ở trong hội thánh đó cho nên họ đi nhóm lại. Cái thật sự trong lòng của họ không liên quan gì đến với Chúa cả. Cho nên đây là một thời điểm để Chúa Ngài nhìn vào, nếu bây giờ Ngài đang nhìn vào chúng ta, điều gì đang ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta mang gì vào trong chương trình học Kinh Thánh tối nay? Và trong gian đoạn 2 câu 24, nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Nhiều người sẽ nói, sao cô đoán xét tôi? Tôi đâu có gì đâu. Tại sao cô nói như vậy? Tôi không nói như vậy. Nhưng mà Chúa Ngài đang nói như vậy và Ngài đang nhìn thấy như vậy. Cho nên xin Chúa cho lòng của chúng ta mở ra cho Ngài. Và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con biết rồi. Bây giờ con đến là con thờ phượng Ngài. Con đến là con yêu thương Ngài. Con đến con không mang những cái rác trến, những cái nan đề này theo con nữa. Nhưng mà con đến là tập trung về chỉ một mình Ngài mà thôi. Và tất cả những gì Ngài ban cho con là để con thờ phượng Ngài. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 1, này ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta. Và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân vạn. Chúa đã dự báo trước điều này. Ngài đến, và Ngài thật sự đã đến. Và bây giờ Ngài đang ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ học ở dưới để chúng ta thấy được cái tình yêu của Ngài và ý muốn của Ngài cho mỗi đền thờ của Ngài. Và cái giá trị của đền thờ đó như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ coi cái dụng cụ của Chúa Giê-xu sử dụng làm sạch đền thờ. Ở trong Giăng đoạn 2 câu 15, Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Khi Chúa muốn dọn sạch đền thờ, thì tài chánh sẽ bị đụng đến. Công ăn việc làm sẽ bị đụng đến và nhiều cái nó sẽ bị lật đổ. Nhưng mà nếu người nào nhận biết Chúa thì đã biết rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời để ngày đêm chúng ta trở lại sự thờ phượng thật. Nhưng mà trong thời điểm này, những người trong đền thờ, những thầy tế lễ, những người Giu-đa, họ không nhận biết được điều đó. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 21, anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Hội thánh Cô-rinh-tô là một hội thánh rất là nhiều nan đề. Và đến nỗi Phao-lô ông nói rằng ông phải cầm roi để đến với họ. Cái nghĩa là có những cái điều ông đã dạy dỗ nhưng mà họ vẫn như vậy. Họ không nhận biết Chúa mà họ còn làm sỉ nhục danh của Chúa nữa. Cũng giống như thời kỳ trước đây. Cho nên Đức Chúa Giê-xu, Ngài có giận không? Ngài có nổi cơn thành nộ mà đánh họ không? Không, Ngài dùng cái roi mà cái roi bệnh bằng dây. Để Ngài đuổi những con bò, những con chiên họ đang đóng lại để họ đổi, họ bán. Và ở đây á, cái điều mà họ bán không phải là họ giúp đỡ người ta như cái điều Chúa mong muốn. Vì có rất là nhiều người ở xa, họ đến để họ có thể đổi bạc thánh và họ có thể mua những cái đồ họ cần để họ cùng chung vui trong cái sự nghiệp của Chúa. Nhưng mà những người này, họ lợi dụng cái điều này. Và theo như cái điều mà tôi học, thì có hai chỗ. Chúa nói có chỗ là Chúa nói là các ngươi biến cái đền thờ thành nơi buôn bán. Nhưng mà sau này Chúa nói là họ biến cái đền thờ thành nơi trộm cướp. Cái nghĩa là bắt đầu nó có những cái chỉ là buôn bán. Nhưng mà nó quá tải. Và sau đó họ biến cái đó thành cái nguồn lợi cho họ. Và họ trở nên làm khổ cho những người đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Phần sau chúng ta sẽ nói về điều này. Bây giờ cái thứ hai. Chúa nói ở trong Esai 53 câu 5, như Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Ngài đến, Ngài dọn đền thờ bằng vật chất trong thời điểm bây giờ, Ngài bệnh cái roi bằng dây. Nhưng mà để dọn sạch đền thờ tâm linh của chúng ta đó, Ngài phải chịu roi đòn bằng máu của Ngài. Ngài bị đánh đập một cách rất là tàn nhẫn. Để chính quyết đó, Chúa rửa sạch đền thờ của Ngài. Chúa dọn đền thờ của Ngài. Và khi tôi học điều này, tôi chịu không nổi. Cảm ơn về tình yêu của Ngài. Nếu không, mỗi một chúng ta không đứng nổi được trước mặt Đức Chúa Trời đâu. Không có một người nào có thể vào thiên đàng đâu. Không có một người nào xứng đáng để được cứu bởi sự công bình riêng của mình đâu. Nhưng mà chính cái lần roi trên thân thể của Chúa đó, máu đã tuôn ra đó, để rửa sạch cái đền thờ ô uế mà chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì chính những điều đó mà chúng ta bị cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Giêsu Ngài không lấy huyết của Ngài để rửa sạch đền thờ của Ngài. Cho nên mỗi một chúng ta đứng trước mặt Chúa, nếu ai đó biết ơn về tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ không còn sống theo ý riêng của mình đâu, quý vị. Nhưng mà bao nhiêu người nhớ đến điều này, giống như phần đầu chúng ta học, khiến con của lễ vừa qua, Chúa nhắc cho Nghe-xen hãy nhớ điều này, hãy nhớ điều này, hãy tôn kính Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều khi chúng ta tôn kính nang đề của chúng ta tôn kính cái quyền lợi riêng của mình, chúng ta tôn kính những cái gì của đời này hơn là chúng ta nghĩ đến những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm trên thân thể của Ngài. Và khi mà Chúa Ngài muốn xử phạt chúng ta, Ngài muốn dạy dỗ về người yêu chúng ta, nhưng mà khi Chúa tra tay đến thì chúng ta không chấp nhận. Có nhiều người nói thế này: Chúa ơi, con muốn được hầu việc Ngài, xin Chúa dạy dỗ con đi, xin Chúa cho con để huấn luyện con để trở nên người hầu việc Chúa. Nhưng mà khi Chúa đưa tay vào, Chúa dạy dỗ, thì người đó bắt đầu kêu la, khóc lóc, giãy nảy: tại sao Chúa làm như vậy, tại sao Chúa đối xử với con như vậy. Cho nên rất là nhiều thiên sứ đến để hoàn tất, để giúp đỡ cho chúng ta về sự cứu rỗi. Thiên sứ chắc phải giọt ra ngoài hết. Nói, Chúa ơi, Chúa sai con đến để con dạy nó, con giúp đỡ nó. Nhưng mà khi con làm, bắt đầu là nó la, nó hét, nó lầm bầm, nó oán trách. Cho nên là chúng con không có làm được gì cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được những điều chúng ta cầu nguyện, hiểu được những điều chúng ta mong muốn, Ngài làm thành điều lòng chúng ta ước ao. Cho nên ai đó đang ở trong những cái điều hoạn nạn, đang ở trong những điều mà chúng ta dừng nghĩ chịu không nổi, hãy kiểm tra lại cái lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy kiểm tra lại, và khi biết rằng mình đã được Chúa tha thứ, mình an toàn với Chúa, hãy tin cậy nơi Ngài, vì Ngài đang sửa soạn cái đền thờ đó để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Ngài loại hết những cái gì không cần thiết ra khỏi cuộc đời của chúng ta, những chướng ngại, những ngăn trở trong đời sống của chúng ta. Quý vị tưởng tượng đi, nếu mà mỗi người dẫn một con bò, bao nhiêu là con bò, đi đến để buôn bán chứ không phải đi đến để thờ phượng Chúa. Và trong đền thờ thì cãi lấy đổi tiền, la lối. Quý vị nghĩ trong cái buổi nhóm nó như thế nào? Có một đầy tớ Chúa khi ông đến hai buổi nhóm. Một buổi nhóm thì anh em hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Thì khi ông vào có rất là nhiều lời tiên tri, có lời khôn ngoan và có nhiều điều Chúa làm rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi ông đến một cái điểm nhóm khác thì anh em dường như dửng dưng, giống như nghe bên kia được phước cho nên nghĩ mình cũng được phước. Và khi ông vào thì ông nói là ông thấy rất là nhiều điều đang ngồi chung với họ và quyền năng của Chúa không thể lưu xuất như cái điều mà ông mong muốn hoặc là như bên cái nhóm bên kia. Cho nên quý vị ơi, tâm lòng của chúng ta khao khát Chúa bao nhiêu? Muốn Chúa dọn không? Muốn Chúa dẹp không? Muốn Chúa loại không? Hay là chúng ta nghe đó rồi ra khỏi, chúng ta lại lôi hết tất cả những cái gì mà chúng ta vừa mới từ bỏ vào lại trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người giúp họ cầu nguyện. Cầu nguyện giải cứu là dọn rác đó quý vị. Dọn những cái ngăn trở đó. Cầu nguyện xong, mất cả tiếng đồng hồ, vui mừng cảm ơn Chúa. Xong họ nói lại y những cái gì mà họ vừa mới cầu nguyện xong. cho nên nó không giúp ích được gì cho họ cả. Và đây một điều nữa, Chúa ngày dọn đền thờ của Chúa bằng lời phán của Ngài. Ở trong câu 16, Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành nhà buôn bán. Trong văn ông ghi lại như vậy. Cho nên nhà của Chúa mất cái mục đích của nó rồi. Nhà của Chúa là để nhà cầu nguyện. Nhà của Chúa để cầu nguyện cho muôn dân, để nhiều người đến để thờ phượng Ngài. Nhưng mà bây giờ cái nhà đó trở nên nhà buôn bán. Ngày hôm nay cũng vậy, có rất là nhiều người dùng danh Chúa để làm lợi ra cho mình hơn là đúng như mục đích của Đức Chúa Trời. Và ngay cả bản thân của chúng ta cũng vậy. Chúng ta là đền thờ của Chúa. Ngài muốn đền thờ này để hiệp với muôn dân thờ phượng Ngài. Mỗi lần chúng ta đến đền thờ của Chúa là chúng ta đem cái nguồn phước đến cho cái nơi đó. Bao nhiêu người làm được điều này? Nếu chúng ta chưa làm được, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Còn nếu chúng ta nói tôi là vậy đó, tôi vô tôi phải ngồi cái chỗ của tôi nha, đừng có ai ngồi đó, tôi vô là tôi phải chào, tôi phải quan tâm đến tôi, còn không là không được ạ. Tức nghĩa là mình trở nên thần tượng, mình là trung tâm để muốn người ta quan tâm, chứ không phải Chúa của chúng ta là đấng đáng thờ phượng như điều Ngài mong muốn. Chúa không nhường sự vinh hiển của Ngài cho ai đâu. Ở trong Các Vua nhất đoạn 8 của 43, xin Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự, dũ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Ông Salomon, khi ông cầu nguyện khánh thành đền thờ, thì đây là lời cầu nguyện của ông, có nghĩa là ông xây cất cái đền thờ này cho Chúa, nhưng mà để cho muôn dân nhận biết danh của Ngài, muôn dân đến để thờ lại Ngài. Nhưng mà đến cái thời kỳ của Đức Chúa Giêsu thì họ không còn làm đúng theo cái mục đích này nữa. Hãy trở lại ý muốn của Đức Chúa Trời theo lời của Ngài. Và Chúa Ngài muốn dùng lời của Ngài buổi tối hôm nay để làm sạch đền thờ của Ngài. Trong văn đoạn 15 câu 3, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Cho nên nếu Chúa đụng đến chúng ta, hãy cho phép Ngài để nói rằng con đồng ý với Ngài. Lấy ra khỏi đời sống của con, lấy những gì không tốt của con và ban những gì của Chúa vào thế trong đời sống của con. Và đây cứ dùng lời của Chúa phán, và Ngài dùng lời của Chúa để cấm họ đem những cái đồ đi ngang qua đền thờ, vì nó mất trật tự, nó rối loạn lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng biết trật tự trong giờ chúng ta thờ phượng Chúa. Có nhiều người coi cái giờ thờ phượng Chúa rất là bình thường. Họ muốn đi qua, đi lại, họ muốn làm gì đó tùy ý. Và đến giờ giảng thì họ bỏ họ ra ngoài, họ uống nước. Rồi họ giảng xong thì họ vô. Đó. Nhưng mà những người nào họ kính sợ Chúa thì họ sẽ bắt đầu nhờ lời của Chúa để làm cho đời sống của họ được trong sạch. Họ nghe được lời phán của Ngài. Ngài nghe được lời cấm của Ngài. Họ nghe được lời dạy dỗ của Ngài. Ở trong văn đoạn 2 câu 17. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Mới đầu không giải quyết, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn trong đời sống của chúng ta. Và các nhà lãnh đạo của đền thờ trong thời điểm bây giờ, họ cho phép điều này nó xảy ra. Họ không cho phép, chắc chắn không xảy ra. Đời sống chúng ta cũng vậy, Ngài giao cái đền thờ của Ngài cho chúng ta. Là thân thể của chúng ta là đền thờ của Ngài. Ngài và chúng ta là những thầy tế lễ, những người lãnh đạo cái đền thờ của Chúa. Bây giờ chúng ta cho phép những điều đó nó vào thì càng ngày nó trở nên ô uế cái đền thờ của Chúa. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 28, Chúa nói với Abraham cũng như vậy, có nghĩa là ông nhiều dòng dõi sẽ nhờ ông mà được phước. Thế gian này sẽ nhờ ông mà được phước. Cho nên Chúa Ngài muốn qua cuộc đời của chúng ta, qua chúng ta, gia đình chúng ta được phước, dòng dõi chúng ta được phước, hội thánh được phước, đất nước này được phước, và nhiều những nơi khác được phước qua cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta làm đúng cái trách nhiệm và cái ý muốn của Đức Chúa Trời cho đền thờ của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta đang ở trong tình trạng bế tắc, cần được sự giúp đỡ của Ngài. Và ở trong Lê Vê Ký đó, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 6, đó, Chúa có nói về các con sinh tế phải dâng. Và trong phục truyền đoạn 14, câu 24 đến 26, Chúa có nói là giúp đỡ cho những người ở xa. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy cái đền thờ nó không còn như cái điều Ngài mong muốn. Và nó giống như cái đền thờ trong thời kỳ của Heli. Các con trai Heli đó, họ cũng làm cho những của lễ của Chúa trở nên bị khinh rẻ. Thật sự tôi không biết trong thời điểm lúc đó như thế nào. Chắc cũng có nhiều người họ yêu mến Chúa. Trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu đó, khi mà họ đến thì họ phải trả một giá rất là đắt vì các của lễ. Thì có nhiều người họ cảm thấy rằng họ giống như David vậy, họ sẵn sàng dâng một cách có giá trị cho của lễ của Chúa. Nhưng mà chắc chắn cũng có nhiều người than phiền giống như thời kỳ của các con trai Heli. Và Kinh Thánh nói rằng là họ khinh rẻ các của lễ của Chúa. Họ làm cho người ta khinh rẻ những của lễ đó. Và họ trở nên gánh nặng trên đời sống của họ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy làm sạch cái đền thờ của Ngài bởi lời của Ngài trong giờ phút này. Ở trong Jeremy đoạn 4 câu 14, hỡi Jerusalem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu, ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng mình cho đến chừng nào. Và trong Miche đoạn 3 câu 2, vả các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ, lột da của những kẻ này và róc thịt trên xương chúng nó. Những thầy tế lễ trong thời điểm bây giờ, khi mà họ dâng con sinh tế đó, thì họ giúp đỡ để lột da và bắt đầu dâng cái con sinh tế đó lên cho Chúa. Nhưng mà các thầy tế lễ trong thời kỳ của Chúa Giêsu và những người trong đền thờ trong lúc bấy giờ đó, họ không phải chỉ là lột da con sinh tế, mà họ lột túi của người ta, họ lột da của người ta, họ lấy tiền rất là cao và họ đổi những cái con đó cũng với số tiền rất là cao để làm lợi cho họ. Cho nên xin Chúa Ngài cứu dân sự của Ngài. Ở đây chúng ta sẽ thấy trong Dân đoạn 2 câu 17, chúng ta thấy được tình yêu của Ngài qua điều này khi Chúa dọn đền thờ. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sáng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Theo Thi Thiên 69 câu 9, vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Khi Chúa Ngài dọn đền thờ, người ta sỉ nhục Chúa, người ta tấn công Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người cũng không muốn Chúa đụng đến mình. Cái nghĩa là cứ mình cứ tà tà đi nhóm vậy thôi, mình làm hết những cái công tác nào mà Chúa yêu cầu mình làm thôi. Nhưng mà những cái riêng tư, những cái phim ảnh hay là những cái thói quen xấu, hay là những cái ý tưởng gian ác trong lòng của chúng ta, chúng ta không muốn Chúa đụng đến. Chúng ta không muốn Chúa thay đổi. Mà nhiều khi chúng ta lại tấn công những người giúp đỡ chúng ta nữa. Nếu một bài giảng nào đó mà đụng mạnh quá, chúng ta sẽ rất là khó chịu về cái bài giảng đó. Thay vì ăn năn thì chúng ta lại tấn công cái người đó. Ở trong Malachi đoạn 3 câu 3, Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Levi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Thương Chúa không quý vị? Chúa ngồi, Chúa chùi, Chúa rửa. Chúng ta thấy cái thời gian chúng ta sống trên đất này không bao lâu, nhưng mà chúng ta mất rất là nhiều thời gian cho đến khi chúng ta nhận ra được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Chúa rất là nhẫn nại. Chúng ta thấy có những cái sai trật chúng ta, Chúa bắt đầu, Chúa cảnh báo chúng ta. Chúa cho phép những điều xảy ra để chùi rửa đời sống của chúng ta. Chúng ta biết chúng ta nhạy bén liền, ăn năn liền, xin lỗi Chúa. Nhưng mà có nhiều khi không biết thì chúng ta sẽ nằm dài ở đó và chúng ta khóc, chúng ta buồn, chúng ta tủi, chúng ta than vì có những điều xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ trong Lê Vê Ký đoạn 26 câu 18, đây là lời cảnh báo về chúng ta để ý. Nếu đến đổi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, và ta sẽ vì cớ tội phạm thêm gấp 7 lần đặng sửa phạt các ngươi. Chúa Ngài cảnh báo, Chúa Ngài dạy dỗ, Chúa Ngài phán dạy, Chúa Ngài ra lệnh, chúng ta không làm. Thì Kinh Thánh nói rằng cái sự đoán phạt đó gấp 7 lần. Và dân Israel họ đã chịu điều này khi họ không vâng lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái kết cuộc về cái việc dọn đền thờ này như thế nào và cái thái độ của những người trong đền thờ đó ra sao. Đối với người Giu-đa, ở trong Giăng đoạn 2 câu 18, các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Ở trong bản dịch, bản dịch mới thì người ta dịch rằng là: Còn người Do Thái vặn hỏi Ngài, ông có dấu lạ gì để chứng tỏ ông có quyền hành động như vậy? Và ở đây chúng ta sẽ coi được rằng họ không muốn. Ở trong Matthew đoạn 21 câu 23 thì nó rõ hơn. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi đang giảng đạo. Nghĩa là sau đó, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này và ai đã cho thầy quyền phép này? Họ nghĩ thầy là một con trai của thợ mộc. Bây giờ vào cái tự nhiên cái dẹp hết đền thờ, họ là thầy tế lễ, họ có quyền mà. Tại sao bây giờ Chúa Giêsu lại vào làm như vậy? Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào công việc của Ngài, chúng ta thấy Ngài đang thi hành trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì nếu không, người ta sẽ ném đá Chúa chết hoặc người ta lôi ra và người ta có thể hành hạ Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà không ai có quyền đụng trên Ngài. Và các thầy tế lễ, những người thông giáo này, những người giỏi về luật pháp biết, nhưng mà họ không biết cái thời điểm Chúa vào trong đền thờ. Xin Chúa cho chúng ta biết được Ngài là đấng có quyền. Và Ngài luôn luôn muốn cho đền thờ của Chúa được trong sạch, được đúng như ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 9 về Đức Chúa Giêsu, hồi nãy là người Giu-đa, bây giờ về Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 38, bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá 3 ngày đêm, cũng một thế ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày đêm. Đây là dấu lạ. Họ cứ xin dấu lạ. Họ muốn Chúa làm phép lạ cho mắt họ thấy. Nhưng mà họ không biết rằng cái dấu lạ mà Chúa ngày đêm sự biến đổi đó là chính thân thể của Ngài bị chết và được sống lại để đem cho cuộc đời của họ được biến đổi và vào trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng cứ quan tâm: Ôi Chúa ơi, Chúa làm cái này, Chúa ơi, Chúa làm cái kia. Hãy nói rằng: Chúa ơi, bởi huyết của Ngài, bởi sự chết, sự sống lại của Ngài, con đồng chết với Chúa, con đồng đóng đinh với Chúa, con đồng chôn với Chúa và con đồng sống lại để bước đi với Ngài. Bao nhiêu người làm phép báp têm nhưng mà không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho cái việc báp têm đó. Và khi chúng ta đọc trong Roma đoạn 6, chúng ta sẽ thấy được cái điều ông Phaolô nhắc đi nhắc lại về cái đời sống cũ của chúng ta phải chết để có một cái đời sống mới cho Chúa Giêsu. Không có đời sống mới không thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Xác thịt không thể làm việc với Đức Thánh Linh. Xác thịt thì gây ra sự chết, mà Thánh Linh thì đem đến sự sống đời đời. Cho nên hai cái này không thể dung hòa, cũng không thể nào mà ở chung với nhau được. Cho nên tùy chúng ta lựa chọn để bước đi với ai. Chúng ta sẽ nói bây giờ làm sao đây? Thì thấy đây là cái kinh nghiệm mà Chúa cho tôi. Một buổi sáng tôi trỗi dậy và tôi công bố ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi. Và mỗi khi mà có điều nào đó thì tôi sẽ nói rằng: Chúa ơi, con quyết định làm việc với con người mà Chúa đã chuộc, Chúa đã mua, con người thuộc linh của con, xin Ngài giúp đỡ con. Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào tôi cũng đắc thắng, có những lúc tôi cũng bị thất bại, nhưng mà có thể qua một đêm tôi trỗi dậy, tôi công bố, tôi cầu nguyện, tôi nói rằng ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng khôn ngoan, Ngài là đấng vững vàng, Ngài là đấng lạ lùng, Ngài là đấng có quyền năng, Ngài giúp đỡ con tin cậy nơi Ngài, hãy giúp cho lòng con tin cậy nơi Ngài một cách trọn vẹn, thì Chúa khôi phục lại và Chúa giúp đỡ tôi để tiếp tục tiến bước với Ngài. Tùy mỗi đời sống chúng ta, có thể quý vị có những cái kinh nghiệm hơn thì tùy quý vị, nhưng mà đó là những điều mà Chúa giúp đỡ tôi. Bây giờ trong câu 20, người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Đức Chúa Giêsu đáp lại: nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vì cớ sau khi Chúa Ngài sống lại, điều gì sẽ xảy ra qua thân thể của Ngài? Cứ nghĩ là kết thúc sự dâng tế lễ bằng con sinh tế. Chúa Giêsu là con sinh tế, là chiên con bị giết từ buổi sáng thế, sẽ được thế cho tất cả những của lễ, cho nên họ không cần phải dâng những của lễ bằng chiên, bằng bò đực nữa, bằng dê đực nữa, mà chính Chúa Giêsu Ngài chịu chết, Ngài bị giết, Ngài đổ huyết ra, Ngài bị đánh đập để thế cho của lễ của chúng ta. Thật sự nếu ngày hôm nay chúng ta dâng của lễ giống như thời kỳ của dân Do Thái đó, bảo đảm nhà chúng ta sẽ có rất là nhiều nơi để phải nuôi chiên, nuôi bò, nuôi dê để dâng tế lễ, vì hễ phạm tội là phải dâng tế lễ. Nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, bây giờ mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta chạy đến với Ngài, xin Chúa tha thứ, xin Chúa rửa sạch và xin Chúa phục hồi đời sống của chúng ta, thì chúng ta được Chúa Ngài làm như điều chúng ta cầu xin. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình nữa. Nếu cái thân thể này thuộc về mình á, chúng ta không tự do làm cái gì đó là. Nhưng bây giờ Chúa mua nó rồi, cái nghĩa là Chúa trả cái giá, Chúa mua từng người rồi, thì bây giờ nó không thuộc về mình. Nhưng mà nhiều khi chúng ta tự lấy lại, chúng ta dành với Chúa về cuộc đời của mình. Cho nên những con người họ đầu phục Chúa, họ biết cách và Chúa chỉ cho họ, thì cuộc đời của họ đỡ vất vả để vật lộn với các xác thịt ô uế hay chết này. Nhưng mà nếu không thì chúng ta sẽ bị nó giật rất là khổ sở. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ đời sống của chúng ta, và chúng ta dâng cái thân thể, và Chúa ơi, con không hiểu hết về Ngài, nhưng mà hãy giúp con để từng bước, bây giờ cái môi miệng của con sẽ dâng lên tế lễ cho Ngài. Thay vì con than phiền, con lầm bầm, con oán trách, con nói xấu, nói hành, thì bây giờ con dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen Chúa về người đó, ngợi khen Chúa về hội thánh đó, ngợi khen Chúa về cái nơi chốn đó, nơi cái làm việc đó, nơi đất nước đó. Thì Chúa Ngài sẽ vui thích những của lễ như vậy, và Ngài sẽ ban ơn trên đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 24, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lại. Thật sự tôi cũng muốn Chúa cho có cơ hội để viếng thăm Jerusalem một lần. Và một cái tin vui là Chúa Ngài sẽ cho xây lại Jerusalem. Và đây chúng ta thấy Jerusalem đã trải qua rất là nhiều cái sự khó khăn và đã bị phá đổ rất là nhiều lần. Và sau khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng không một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào, thì điều đó đã ứng nghiệm và Jerusalem đã bị tàn phá. Thì hiện bây giờ có một cái đền thờ Hồi giáo tại cái vùng đất của đền thờ Jerusalem. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa Ngài can thiệp để cho họ xây dựng lại, và họ công bố rằng họ sẽ xây dựng lại Jerusalem. Và bây giờ mỗi con dân của Chúa, người nào góp phần trong sự cầu nguyện là người đó đang xây dựng lại đền thờ của Ngài. Và Chúa Ngài sẽ ban phước khi chúng ta chúc phước cho dân Jerusalem, cho đền thờ Jerusalem, dân sự của Ngài. Và nếu ai góp phần về tài chánh thì chúng ta cũng có thể góp phần vào đó. Và Ngài muốn chúng ta thờ lại Ngài bằng tâm linh của chúng ta, bằng lời của Ngài. Đó là điều Ngài rất là ưa thích. Cha rất là vui lòng khi những con người bắt đầu hiểu lời của Đức Chúa Trời và lấy cái lời đó để bước đi, để thờ phượng Chúa, để ứng dụng. Ví dụ mỗi lần chúng ta buồn, chúng ta lấy một câu kinh thánh: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng an ủi con, Chúa là đấng luôn luôn ở với con, Ngài là đấng nâng đỡ con. Con không ở một mình, Chúa không bỏ con mồ côi đâu. Và tôi thường giúp cho anh em, những người mà bị căng thẳng quá đó, hãy đọc Thi Thiên 23, nằm xuống, hướng về Chúa, đọc với cả tấm lòng hướng về đó, như bước vào trong sự yên nghỉ của Ngài, thì Chúa phục hồi rất là nhanh. Ngay cả những người vào bệnh viện, khi tôi nói điều này thì Chúa phục hồi họ và Chúa giúp đỡ họ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta coi các môn đồ của Chúa lúc đó họ hiểu không? Ở trong Giăng đoạn 22, câu 22, vậy sau khi Ngài được từ cái chết sống lại, rồi môn đồ gẫm lời gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có phải mất một thời gian rất là lâu mới hiểu, mà Chúa cho chúng ta có thể hiểu ngay những gì Chúa dạy trong giờ phút này, để cho chúng ta nắm bắt và chúng ta được Chúa giải cứu, và chúng ta được tự do để trở nên đền thờ thánh của Ngài. Và khi mà Chúa dọn đền thờ thì điều gì xảy ra? Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 14, bây giờ những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ thì Ngài chữa cho họ được lành. Câu 23 của Giăng đoạn 2 câu 23, đang lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Khi đền thờ này được dọn sạch, phép lạ bắt đầu xảy ra. Những người què đi không được, những người bệnh được Chúa chữa lành. Nên tôi tin khi cái tâm linh của chúng ta, cái linh hồn của chúng ta, nhất là cái phần hồn của chúng ta được dọn sạch đó, thì chúng ta được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác. Cái hồn mà nó sạch đó là cái thân thể nó mạnh theo, cái linh nó mạnh theo. Nhưng mà nếu cái phần hồn này nó cay đắng, nó buồn phiền, thì nó làm cho hai cái phần kia cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để Chúa dọn sạch và Chúa giấy chúng ta cho thời điểm này. Trong câu 24, nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người đó, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Trong lúc đó, họ thấy những phép lạ thì họ tin, nhưng mà Chúa biết được tâm lòng của họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không chạy theo phép lạ, mà chúng ta chạy theo đấng làm phép lạ. Mà phép lạ lớn nhất đó là sự chết, sự sống lại của Ngài, đem sự biến đổi cuộc đời của chúng ta và biến chúng ta trở nên đền thờ của Ngài để Ngài ngự từ nay cho đến đời đời. Cái thân thể này sẽ hư đi, nhưng mà chúng ta sẽ được biến hóa và bước vào trong cõi đời đời với Ngài. Trong Mác đoạn 11 câu 18, chúng ta coi cái các lãnh đạo tôn giáo, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân đông cảm động về sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Những thầy tế lễ và thầy thông giáo, những người có trách nhiệm trong đền thờ, họ không thích điều này và họ muốn kiếm cách để diệt Ngài. Cho nên nếu chúng ta không có để cho Ngài sớm dọn đền thờ của chúng ta đó, một ngày nào đó chúng ta sẽ là kẻ để bắt bớ Ngài, chống đối lại Ngài. Và một câu Chúa nói là Ngài và môn đồ ra khỏi thành, không còn cơ hội nữa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta là những con người sẵn sàng cho Chúa Giê-xu trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của con xin lời của Ngài đầy dẫy trong lòng của con, cho con nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, con không muốn là các thầy tế lễ, các thầy thông giáo hiểu Chúa nhiều mà không ứng dụng gì cả, mà còn bắt bớ và tiêu diệt Ngài. Nhưng mà con là những người bằng lòng mở lòng của con ra để đón Vua Vinh Hiển vào. Và Vua Vinh Hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng để đem một sự biến đổi lớn lao trong cuộc đời của con kể từ giờ phút này. Và Chúa Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận để Ngài đánh trận cho chúng con, Ngài thắng trận cho chúng con. Những yếu đuối, những vấp ngã, những điều gì trong lòng của chúng con ngay giờ phút này phải bị thất bại trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là Vua Vinh Hiển của con. Xin Chúa cho con tập để đền thờ này thích ứng trong sự vinh hiển của Chúa trên đất này, và sẽ bước vào trong cõi đời đời với Ngài, trong sự vinh hiển lớn lao, lạ lùng mà chúng con không thể nào so sánh hay là suy tưởng được. Những cái hoạn nạn tạm và nhẹ không thể nào so sánh những sự vinh hiển hầu đến. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.